truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 24 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông, để đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.
Mặc dù chương trình phòng chống bệnh lao luôn được thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện và đã mang lại những hiệu quả tích cực, song vấn đề phòng chống lao vẫn còn nhiều khó khăn cũng như chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng từ cộng đồng.
Nhiều vụ trộm cắp tài sản, mua bán ma túy được lực lượng công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt giữ. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn trách nhiệm của lực lượng này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cùng với cả nước, toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông, lựa chọn những người có đủ phẩm chất đạo đức, đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ đại diện cho nhân dân để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bài viết "Quan trọng chất lượng nhân sự trong bầu cử" đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến được bầu 75 đại biểu, tăng 4 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Nhằm đảm bảo các ứng viên tham gia có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín, được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất ở địa phương, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và cấp cơ sở rà soát kỹ đội ngũ cán bộ, người được nhân dân tín nhiệm ở địa phương để lựa chọn ra những người ưu tú nhất đưa vào danh sách. Chủ trương chung của tỉnh trong việc lựa chọn nhân sự là người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các tiêu chuẩn điều kiện do Trung ương quy định. Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân đang công tác ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội phải đủ tuổi để công tác, ít nhất đến hết nhiệm kỳ 2016-2021. Không giới thiệu và đưa vào danh sách bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đối với những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiểm tra, có dấu hiệu vi phạm. Người đứng đầu các cơ quan tổ chức đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng lãng phí, mất đoàn kết. Những người vi phạm quy định số 57 QĐTU ngày 3 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Cương quyết không đưa vào danh sách những người có vợ, chồng, con đang bị cơ quan pháp luật khởi tố, truy tố, tạm giam, đang trong thời hạn thi hành bản án hình sự hoặc đã thi hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xóa án tích, đang mắc các tệ nạn xã hội được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phát hiện xử lý. Qua thẩm tra xác minh kết luận có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để mưu lợi bất chính. Đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức hiệp thương lần thứ hai và cơ bản lựa chọn thành phần tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là 147 người, gấp 1,96 lần so với số chính thức ứng cử sau hiệp thương lần thứ hai. Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo quá trình triển khai, tiểu ban tiếp nhận đơn thư khiếu kiện sẽ thẩm tra kỹ lưỡng những trường hợp bị tố cáo hoặc phản ánh để kịp thời giải quyết. Điểm mới và ấn tượng nhất chính là chất lượng người được cơ quan, các tổ chức, nhân dân giới thiệu tham gia ứng cử. Ngay từ khâu giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này, khi lập danh sách đã có những thay đổi mạnh mẽ về chất lượng đại biểu. Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đến trước hội nghị hiệp thương lần thứ hai, trong danh sách người ứng cử, tỷ lệ về trình độ học hàm, học vị cao của người ứng cử tăng lên ấn tượng, với trên 42% có trình độ học vấn từ thạc sĩ đến tiến sĩ và phó giáo sư các ngành khoa học, tăng 19% so với cùng thời điểm của nhiệm kỳ 2011-2016. Đặc biệt, có gần 50% người ứng cử đã qua đào tạo cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, tăng gần 20% so với nhiệm kỳ trước. Có thể thấy, sự chuyển biến căn bản về chất lượng người tham gia ứng cử đã thể hiện rất rõ về ý chí, nguyện vọng của nhân dân, về việc bầu chọn, tín nhiệm, giới thiệu những người có trình độ cao, trí tuệ mới, đủ sức đảm đương nhiệm vụ là đại biểu của nhân dân. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế khách quan, xu hướng vận động của quy luật phát triển trong xã hội. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, tri thức và kinh tế tri thức là nguồn lực giữ một trong những vai trò quyết định trong sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc và mỗi địa phương. Việc giới thiệu tiến cử người tài tham gia ứng cử vào cơ quan lập pháp cao nhất ở địa phương là rất cần thiết và chính là thể hiện việc nhân dân tích cực chủ động, xây dựng một bộ máy nhà nước đủ mạnh và thực sự là của nhân dân, đảm đương trọng trách người đại diện của nhân dân, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, dưới ánh sáng của nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Từ thực tế kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân những ngày qua đã cho thấy, quan điểm nghị quyết của Đảng đã và đang thấm sâu vào cuộc sống.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều 23 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch số 27 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị thành phố Thái Nguyên năm 2016. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Qua gần một tháng triển khai kế hoạch cho thấy, hầu hết các phường xã đã xây dựng kế hoạch bám sát theo nội dung kế hoạch của thành phố. Một số phường xã đã triển khai kế hoạch và tổ chức tuyên truyền đến các xóm tổ dân phố, tổ chức ký cam kết cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Tuy nhiên, nội dung kế hoạch của các xã phường còn chung chung, nội dung phạm vi đối tượng chưa cụ thể, chưa thực hiện tiến độ chi tiết theo tuần, tháng, cũng như phân giao nhiệm vụ đến từng bộ phận cá nhân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các xã phường bám sát nội dung kế hoạch của thành phố để xây dựng kế hoạch của từng đơn vị, thành lập ban chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị theo đúng chỉ đạo của thành phố. Trong tháng 4, tập trung vào việc rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, yêu cầu các cá nhân tổ chức vi phạm tự khắc phục sai phạm, khôi phục nguyên hiện trạng, v.v.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiều 23 tháng 3 tại sân cỏ nhân tạo Thiên Long Ga, phường Tân Lập đã diễn ra trận thi đấu giao hữu bóng đá giữa tuổi trẻ phường Tân Lập và chi đoàn cơ quan khối Đảng, khối đoàn thể thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tới dự. Trên tinh thần giao lưu đoàn kết cao thượng của tuổi trẻ, trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp mắt. Buổi thi đấu giao hữu bóng đá thực sự là sân chơi bổ ích, môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phường Tân Lập và đoàn viên cơ quan khối Đảng, khối đoàn thể thành phố Thái Nguyên được giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe thể chất và hỗ trợ cho hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trận đấu khép lại với 8 bàn thắng được ghi, chia đều cho cả hai đội.
Tối 23 tháng 3, hai chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ 7 và tổ 10 thuộc đoàn phường Túc Duyên đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 và lễ kết nghĩa giữa hai chi đoàn. Trong thời gian qua, hai chi đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực ý nghĩa, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Tiêu biểu có thể kể đến các hoạt động về nguồn, thăm lại những di tích lịch sử như Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Việt Bắc Quân khu 1, khu di tích lịch sử an toàn khu Định Hóa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Hai chi đoàn cũng phối hợp với đoàn phường Túc Duyên thành lập các tuyến đường thanh niên tự quản, duy trì có hiệu quả hoạt động bóc rỡ những quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị, v.v. Tại lễ kết nghĩa, các đoàn viên thanh niên đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các đoàn viên thanh niên của hai chi đoàn tự biên tự diễn, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các đoàn viên thanh niên thi đua lập thành tích trong tháng thanh niên. Bạn Đoàn Đình Khánh, bí thư chi đoàn tổ 10 phường Túc Duyên cho biết.
Việc kết nghĩa giữa hai chi đoàn 10 và chi đoàn 7 tạo điều kiện thuận lợi để cho các đoàn viên có thể giao lưu học hỏi nhiều hơn trong công tác đoàn, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết của các đoàn viên và có thể khơi dậy được cái sức hoạt động, sức trẻ của các em trong các hoạt động đoàn sắp tới.
Còn bạn Nguyễn Thị Linh Trang, một đoàn viên ưu tú của chi đoàn tổ 7 chia sẻ.
Sau buổi giao lưu này thì em mong rằng sẽ được tham gia các hoạt động đoàn do thành đoàn tổ chức để mọi người có thể giao lưu thêm với các tổ khác nữa, có thể kết nghĩa được cùng với những tổ khác.
Đây là hoạt động nhằm mục đích mở rộng quan hệ, trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động phong trào giữa hai chi đoàn, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào hoạt động do các cấp đoàn phát động. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ có nguy cơ lây lan ra cộng đồng và có thể dẫn đến tử vong. Xác định được mối nguy hiểm của bệnh lao, những năm qua, chương trình quốc gia phòng chống bệnh lao luôn được thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện và đã mang lại những hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, việc kiểm soát, phát hiện người bệnh tại cộng đồng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhân ngày phòng chống lao 24 tháng 3, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống lao. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Giữa năm 2015, ông Nguyễn Văn Tiến, tổ 4 phường Trương Vương cảm thấy mệt mỏi và ho nhiều nên đã đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên khám và được bác sĩ kết luận là bị lao phổi. Ông được chuyển về điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Sau 5 tháng tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị do bác sĩ hướng dẫn, kết quả xét nghiệm cách đây một tuần của ông là âm tính.
Cứ phải đi điều trị uống thuốc rất đều đặn, không bỏ một ngày nào. Tức là cứ thuốc của bác sĩ phát như nào, tiêm thì tôi tiêm đúng giờ này. Tiêm là do bác sĩ tiêm, 9 giờ tiêm này, 9 giờ uống thuốc này. Có thể là sai giờ, 9 giờ sang 9 giờ rưỡi. Khi mà bắt đầu kiểm tra lần thứ nhất thì bảo là âm tính rồi. Sức khỏe tôi cảm thấy không có gì là bệnh tật.
Để thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh lao trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã kiện toàn mạng lưới phòng chống lao. Củng cố 27 trên 27 trạm y tế xã phường đều có cán bộ chuyên trách phòng chống lao. Đến nay, hầu hết cán bộ y tế và đội ngũ nhân viên y tế thôn bản của thành phố đều đã được tập huấn về cách phát hiện bệnh lao và tuyên truyền cho nhân dân đến xét nghiệm đờm tại các cơ sở y tế nếu thấy các triệu chứng như ho khan, ho có đờm, ho ra máu, cơ thể gầy sút, kém ăn, mệt mỏi, sốt nhẹ về chiều, đau tức ngực. Năm 2015, chương trình phòng chống lao thành phố Thái Nguyên khám xét nghiệm 1.200 mẫu đờm, qua đó phát hiện và điều trị cho 55 ca thể lao, trong đó có 23 ca lao phổi AFB và 32 ca mắc bệnh lao ngoài phổi như lao cột sống, lao da, lao màng não. Trong 3 tháng đầu năm 2016, trung tâm đã tiến hành xét nghiệm trên 250 mẫu đờm và đã phát hiện 13 mẫu đờm dương tính với các thể lao, trong đó có 5 ca lao phổi và 7 ca lao ngoài phổi. Hiện nay, trung tâm duy trì và điều trị cho 200 bệnh nhân mắc lao các loại. 100% bệnh nhân phát hiện được quản lý, điều trị theo đúng quy định của chương trình phòng chống lao quốc gia. Theo bác sĩ Lương Thị Hoa, thư ký chương trình phòng chống lao quốc gia, các bệnh nhân đều được điều trị theo đúng phác đồ bệnh lao.
Khi mà đã phát hiện ra lao dương tính mới mắc thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân là nên điều trị lao ngay lập tức và phác đồ điều trị thì nó cũng 6 tháng thôi. Người ta không phải tiêm nữa mà người ta chỉ uống thôi. Bởi vì cái phác đồ uống bây giờ nó cũng thay thế cho tiêm ngày xưa, tức là 2 tháng tấn công RHZE và 4 tháng duy trì RHE. Đấy là những cái trường hợp mà người ta không dị ứng với nhóm thuốc này. Còn nếu như trong trường hợp mà người ta có dị ứng thì phác đồ nó lại phải dị ứng trong cái nhóm này là mình lại phải thay cái khác. Thì cái đấy, cái phác đồ thì nó cũng phù hợp với lại bệnh nhân không dị ứng nữa.
Bên cạnh đó, mỗi năm Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức các chương trình tư vấn trực tiếp cho gần 1.000 người dân, cấp phát hàng nghìn tờ gấp đến các gia đình, tuyên truyền về các dấu hiệu, đường lây, các biện pháp phòng tránh bệnh lao, phương pháp điều trị đúng phác đồ. Theo bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay, tình hình mắc bệnh lao tại thành phố, đặc biệt là lao phổi thì vẫn ở mức cao. Hàng năm, Trung tâm Y tế thành phố quản lý và điều trị cho trên 100 bệnh nhân lao các thể. Trong những năm qua, thì Trung tâm Y tế thành phố cũng đã có nhiều nỗ lực cho công tác phòng chống bệnh lao. Từ công tác khám, phát hiện điều trị, truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh lao tại cộng đồng, thông qua sự kết hợp giữa trạm y tế và gia đình người bệnh.
Tuy nhiên, công tác phòng chống bệnh lao trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở tuyến cơ sở. Bác sĩ Nguyễn Hoa Phượng, trạm trưởng trạm y tế Cao Ngạn cho biết, việc lấy mẫu đờm cho người dân khi đi xét nghiệm rất khó khăn.
Tư vấn cho bệnh nhân lấy mẫu đờm xét nghiệm với những người có ho kéo dài và ho có đờm thì những trường hợp đấy thì không vấn đề gì, tại vì bệnh nhân rất là có ý thức và lấy đờm. Nhưng với những trường hợp mà ở tại cộng đồng qua y tế thôn bản đã phát hiện ý, thì những trường hợp đấy thì người ta lại lấy đờm là rất là khó. Những người đấy thì hầu như là thứ nhất là người ta ít đi khám, thứ hai nữa là người ta bị như thế từ lâu rồi chứ cũng không phải là mới bị, nó cứ ho dai dẳng kéo dài. Người ta bảo tôi ho này nhưng tôi uống vào cái thuốc vào thì tôi thấy đỡ, chả thấy sao nữa. Thật ra là người ta sẽ bảo đấy không phải bệnh lao nên người ta không muốn lấy. Tại lấy như thế thì người ta bảo là như thế là kiểu gần như người ta nghĩ là mình là trúng mũ là người ta bị bệnh. Nên có giải thích thì có một số người ta cũng không muốn lấy, bởi vì người ta nghĩ rằng người ta không bị bệnh lao chứ bệnh lao. Nếu bệnh lao nó phải khác.
Bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết thêm, hiện vẫn còn một số bộ phận người dân chưa hiểu được tầm quan trọng trong công tác phòng chống lao tại cộng đồng.
Do nhận thức của một số người dân còn hạn chế, một số người chưa ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống bệnh lao nên khi có các dấu hiệu nghi ngờ đã không đến ngay cơ sở y tế để được khám điều trị xét nghiệm kịp thời. Có người mắc bệnh nhưng tự điều trị tại nhà, đến giai đoạn muộn của bệnh khi bệnh nặng lên thì mới đến bệnh viện. Cũng có người thì chủ quan, điều trị đến giai đoạn khi thấy các dấu hiệu của bệnh giảm đã tự ý bỏ thuốc và không tuân theo phác đồ điều trị của y tế, và đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lao kháng thuốc gia tăng.
Để công tác phòng chống bệnh lao tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp người dân trong cộng đồng hiểu và nhận thức đúng về bệnh lao. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế là cơ quan chuyên môn, tăng cường hơn nữa trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân về phòng chống lao bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát hiện bệnh lao cho bản thân và cách phòng tránh bệnh lao cho cộng đồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau: phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần, bài viết Công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 16 tháng 3 đến 22 tháng 3, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc, triệt phá 2 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại 28 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thịnh, Đồng Quang. Đáng chú ý, tình trạng tranh giành khách giữa các lái xe taxi gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong tuần qua, do mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình tranh giành khách, hai lái xe của hãng taxi Hưng Tâm và hãng taxi Mai Linh đã kéo theo đồng bọn gây xô xát dẫn đến thương tích. Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 3 tại khu vực gầm cầu Vượt Đán thuộc tổ 11 Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, Nông Văn Huy sinh năm 1991, thường trú tại đường Gòng, Cổ Lũng, Phú Lương, lái xe hãng taxi Mai Linh cùng 6 đối tượng dùng kiếm tự chế để sẵn trong xe taxi đuổi chém nhóm của Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1989, thường trú xóm Thái Sơn 2, Quyết Thắng là lái xe hãng taxi Hưng Tâm. Hậu quả, Nguyễn Tuấn Anh bị chém một vết thương dài 15 cm tại cánh tay trái. Phạm Hồng Sơn cùng nhóm với Tuấn Anh cũng bị chém đứt gân hai cổ tay, một vết chém dài 10 cm ở vùng lưng trái, một vết chém ở gót chân phải dài 4 cm. Hiện các đối tượng đã bị bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ án trên đã rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực tranh giành khách giữa các tài xế taxi, đề nghị các hãng taxi trên địa bàn cần thắt chặt hơn nữa trong khâu quản lý nhân sự, không để những sự việc đáng tiếc như trên xảy ra.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 151 lượt đối tượng, phát hiện 75 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 98 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 237 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 8 trường hợp vi phạm. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 227 ca tuần tra kiểm soát. Qua tuần tra, công an phường Tích Lương phát hiện tạm giữ một xe mô tô Way biển kiểm soát 19S14078 là tang vật trong vụ trộm cắp tài sản tại phường Quang Trung, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an phường Quang Trung phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng 108 khách sạn Hoàng Bấm thuộc tổ 13 phường Quang Trung do Nguyễn Duy Hải, tức Nguyễn Duy An, sinh năm 1970, thường trú tại tổ 25 phường Cam Giá và Đỗ Thị Thu Dung, sinh năm 1980, thường trú tại tổ 2 phường Hương Sơn thuê. Thu giữ một gói ni lông ma túy tổng hợp dạng đá. Vụ án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra giải quyết. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an thành phố đã lập biên bản 51 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 49 xe mô tô, xử lý phạt tiền 112 trường hợp vi phạm, thu hơn 63 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp, nhắc nhở 158 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 72 trường hợp vi phạm, thu trên 25 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, công tác tuyên truyền bầu cử giữ vai trò quan trọng nhằm giúp mỗi người dân nhận thức rõ về công tác bầu cử, từ đó thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, sáng suốt lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, đại diện cho quyền lợi của nhân dân.
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tại trụ sở làm việc, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, thủ trưởng đơn vị với đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố. Cuộc đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ và cởi mở là dịp để cấp ủy, chỉ huy đơn vị nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ chiến sĩ, từ đó có những biện pháp lãnh đạo chỉ đạo đơn vị phù hợp, đạt hiệu quả. Tại diễn đàn, các đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ đều đưa ra những câu hỏi đối thoại với cấp ủy, lãnh đạo công an thành phố xoay quanh công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, việc bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nâng cao vai trò của các tổ chức hội đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thượng úy Lê Thị Hải Linh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, văn phòng đoàn công an thành phố, phó đội trưởng đội cảnh sát trật tự, là người trực tiếp tham dự diễn đàn cho biết.
Bản thân tôi với cương vị là một đảng viên sinh hoạt đoàn, tham gia làm công tác văn phòng đoàn trong ban chấp hành đoàn công an thành phố, đồng thời là một chi hội trưởng chi hội phụ nữ, cảnh sát giao thông trật tự trong hội phụ nữ công an thành phố, được tham dự buổi đối thoại giữa cấp ủy, thủ trưởng đơn vị với thanh niên và phụ nữ. Tôi thấy đây là một diễn đàn dân chủ, cởi mở để đoàn viên, hội viên bày tỏ và đề xuất những nguyện vọng trong học tập, trong rèn luyện công tác và trong chiến đấu, giúp cho đoàn viên, hội viên nắm được những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và lực lượng công an. Đây là dịp để cấp ủy, chỉ huy đơn vị nắm tình hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên, đánh giá hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác quần chúng để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Việc tổ chức đối thoại đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tế của công an thành phố.
Diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy, thủ trưởng đơn vị với thanh niên, phụ nữ của Đảng ủy Công an thành phố đã trở thành hoạt động thường niên, nâng cao sức mạnh đại đoàn kết trong công tác chiến đấu của đơn vị. Hướng tới sự kiện trọng đại của đất nước, Công an thành phố đã có kế hoạch phát động đợt thi đua, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng Công an thành phố và các tầng lớp nhân dân về vị trí vai trò của cuộc bầu cử, quyền và lợi ích của mỗi công dân tham gia bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh chống lại những âm mưu của các thế lực thù địch. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3 triệu 500 nghìn đồng. Giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Này, mai tôi định đi Hà Nội mà ngại quá.
Sao mà ngại?
Thì đi xe khách chậm như rùa mà đi taxi thì lại đắt quá.
Thế thì bà đi taxi Mai Linh đi, rẻ lắm.
Thật sao? Chứ còn sao nữa.
Mà nhá, taxi Mai Linh vừa mới điều chỉnh giảm giá cước đường dài thêm 600 đồng một km đấy. Chỉ còn 8.900 đồng một km thôi. Hơn nữa, giá mở cửa chỉ có 5.000 đồng.
Thế thì tiện quá còn gì. Ngày mai tôi phải đặt lịch đi xe mới được. Mà gọi số nào nhỉ?
02806 252525.
Ok, nhớ rồi. 02806 252525. Taxi Mai Linh, màu xanh cuộc sống.
Trong tháng 3 này, nếu bạn đang có nhu cầu mua hàng phụ kiện thì không nên bỏ qua cơ hội hấp dẫn tại thế giới di động.com và điện máy xanh. Đừng để smartphone của bạn hết pin khi pin sạc dự phòng đang được bán giá cực sốc, sạc 6.000 mAh chỉ còn 440.000 đồng, sạc 9.000 mAh chỉ còn 640.000 đồng, giảm thêm 10% cho khách hàng nếu có phiếu giảm giá. Đặc biệt từ tháng 3 này, thế giới di động.com và điện máy xanh sẽ áp dụng chính sách đổi trả sản phẩm đặc biệt. Những nhóm sản phẩm phụ kiện như pin sạc, cáp sạc, USB, tai nghe, thẻ nhớ sẽ được một đổi một trong vòng 1 năm nếu các sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, và còn được đổi trả miễn phí trong vòng 1 tháng, chỉ trừ ốp lưng, bao da. Ngoài ra có vô số ốp lưng điện thoại cực chất chỉ từ 50.000 đồng, cho bạn nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn khi mua cái thứ hai giảm 20%, cái thứ ba giảm 30%, áp dụng cùng một hóa đơn. Bạn cũng có thể dễ dàng mua online và được giao hàng trên toàn quốc. Chỉ cần gọi ngay tổng đài đường dây nóng miễn phí 1800 1060 hoặc 1800 1061, bạn cũng có thể truy cập vào website www.thegioidong.com hoặc www.dienmaysanh.com để được tư vấn, hướng dẫn và đặt hàng online. Nhanh chân đến với thế giới di động và điện máy xanh để trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara, Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bón đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zada chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zada chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zada còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây trẻ xanh mà chúng ta bón phân Zada theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zada Mila Faster và Zada Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zada Mila Faster kết hợp với Zada Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.